mà lại không sinh sống bằng đồng tiền, không kiếm tiền ra nữa, thì hẳn là không thể nào mà rông rỡ nhiều được. Nhưng mà cũng không chủ trương cái quá khổ, không phải là bắt chúng ta ăn đói. Cái ăn đói là chỉ tùy cái hoàn cảnh. Nếu chùa thiếu thốn thì trong chúng không được đầy đủ được, chứ không phải là Phật bắt buộc chúng ta phải nhịn ăn, cũng không bắt chúng ta phải chịu ghét. Cứ vừa chừng, bởi vì vừa chừng với cơ thể, nó không đến nỗi quá khổ với cơ thể, thì mà trong lúc đó là mình lại học những cái giáo lý giải thoát, cho nên trong tâm nó vui, nó an ổn cái tinh thần. Thế thì ở đây Ngài nói là an vui với giải thoát, có thì cũng có, không thì cũng không. Bởi vì muốn giải thoát, trong nhà Phật chủ trương cái tinh thần về bình an, cái tinh thần có bình an mới có giải thoát. Còn nếu tinh thần mà hãy còn có cái chỗ vướng mắc thì không thể giải thoát được. Chắc là các cụ tổ vẫn giảng, tổ An Nan cả đêm ngồi để quán, để tình, để giác tình, để chứng A-la-hán mà vẫn không thể chứng được. Cho đến sáng cho rằng thôi không nổi nữa rồi, cho nên mới xả cũng cái việc thiền mà ngả lưng xuống gối. Thì trong cái khi mà ngả mình xuống thì cái đầu chưa tới gối thì hốt nhiên là Ngài đã chứng Ngài được quả A-la-hán. Thì các cụ tổ giảng rằng cái đạo giải thoát, cái tâm phải bình an. Còn cái tâm còn thao thức trông mong một cái gì, dù là trông mong đắc đạo cũng không thể, cái tuệ giác ngộ nó không khai được. Cái tâm phải thật bình an yên ổn thì cái giác ngộ mới khai. Cho nên khi Ngài cho rằng thôi chắc mình không nổi nữa rồi, cho nên Ngài ngả lưng, xả thiền, ngả lưng. Là cái lúc bây giờ Ngài không còn thao thức ước mong mình phải chứng quả A-la-hán tức thời. Bởi vì trong lòng cần phải chứng tức thời để kịp cho dự hội nghị. Thì cái cần chứng ấy, cái ước mong thao thức ấy, nó khiến chứng Ngài không, Ngài không được quả. Cho nên đến lúc Ngài buông xả được cái ra rồi, Ngài ngả lưng, thì ngay cái lúc Ngài buông xả ấy, cái trí giác ngộ nó khai. Thế đấy, thì như thế các tổ cũng giảng rằng muốn thực trí giác ngộ, cái tâm phải bình an. Còn một thao thức nào là không được. Cũng ý như Ngài tổ An Nan là lúc bây giờ Ngài chỉ cần chứng cho bằng được quả A-la-hán để Ngài được giữ tướng của hội nghị. Cái trong lòng còn cái thao thức ấy, cho nên không chứng được. Đến khi xả được cái tâm ước mong làm A-la-hán ấy, vừa mới xả một cái thì Ngài chứng rồi, chứng A-la-hán rồi. Đây là lời các tổ giảng về cái việc tại sao ngồi cả đêm không chứng mà đến khi ngả lưng ấy, sửa soạn cái đầu chưa tới gối ấy, thì là Ngài lại chứng quả. Và chúng ta nói chuyện an vui và giải thoát là hai yếu tố có thì cùng có, không thì cùng không. Câu lại không chưa nhỉ? Câu không. An vui với giải thoát không phải là cứ là ví dụ những người thế gian ấy, người ta được đi chơi là người ta an vui, người ta ở nhà thì người ta buồn chồn, người ta khó chịu. Nhưng mà ta đi chơi là người ta thích lắm. Vậy thì cái đi chơi ấy, cái an vui ấy có phải là giải thoát không? Cho nên tuyên bố cái chữ an vui với giải thoát có thì cùng có, không thì cùng không, thì phải cẩn thận. Bởi vì cái quan niệm về an vui với mỗi người một khác. Mình ngồi tu với Ngài Thiên Hạ, người ta bảo là khổ lắm, nhưng mà mình lại cho là an vui. Thế còn cái vui, cái an vui của họ ấy, thì mình lại cho là khổ, mà họ thì họ cho là an vui. Thế nên thế cho nên cái an vui mới giải thoát. Thì là nghĩa là khi ở đây ý nói cho chúng ta thấy là giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát ba cái độc tham sân si thì gọi là giải thoát. Cho nên khi mà khi ba cái độc tham sân si ấy nó không ở thân mình thì chúng ta được làm sao? Được an vui. Thế đây là cái quan niệm của nhà chùa. Thế còn người ở bên ngoài ấy, mà nói an vui của họ thì là ràng buộc chứ không phải là giải thoát. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ tiếp thực tập, trong một thiết tỏ việc này tịnh giới. Cho nên là giải thoát chỉ là giải thoát những cái vọng tưởng. Thế mà bây giờ mình ngồi đây mình xoay cái vọng tưởng, cái vọng tưởng nó tan. Một phút mình ngồi là một phút mình giải thoát, hai phút ngồi là hai phút giải thoát. Cho nên thực tập chứ còn không giải thoát không phải tìm ở nơi nào được hết, chỉ tìm ở nơi thân mình. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát những cái lầm mê của chúng ta, cái vọng tưởng nó trói buộc mình. Trong cái vọng tưởng ấy gọi là vọng tưởng, là trong đó nó có đủ cả tham sân và si. Đó thì mê muội tứ căn đều là ở cái vọng tưởng cả. Cho nên mình ngồi mình xoay cái vọng tưởng nó tan đi thì đó là mình được giải thoát ngay tại chỗ. Quán thiền quán là tập quan sát để thấy và hiểu sâu và lòng sự việc sự vật. Quán là tức con tu, con quán tu các pháp quán. Đây không nói pháp chỉ mà đây nói pháp quán. Nói thiền quán tức là tu các pháp quán. Quán bất tịnh, quán sáu căn sáu trần, thì tức là con tìm được cái bản chất của cái sân. Nó không phải là mình mà nó là cái mê vọng. Cái thiền quán ví dụ như con quán bất tịnh là tập quan sát thấy được cái thân của mình và thân những người chung quanh mình, rồi mình hiểu sâu vào lòng sự vật và mình thấy rõ ràng. À, mình hiểu sâu vào những người trước mắt mình đây thì người hay người dở, người tốt người xấu. Nhưng nếu con tập cái quán bất tịnh thì con sẽ thấy là tất cả chỉ là những cái hư vọng, rồi những cái bộ xương cái lăng dục buồn tàn vô thường vô ngã khổ và không. Đó là con thấy tập trong lòng sự vật, tức là tìm được cái sự thật sâu sâu. Người đời người ta sợ sống hời hợt, cho nên cứ thấy cô A này hung dữ, cô B này tốt đẹp. Thế là chỉ cái phán đoán ngoài vỏ chứ không thấy được trong lòng sự vật. Trên trong lòng sự vật ấy, là cả cô A lẫn cô B chỉ là những cái bộ xương hư vọng, giờ sẽ lăn rụng buồn tàn trả về đất. Cô A cũng chẳng thật có và B cũng chẳng thật có. Thế thì như thế gọi là thiền quán, nghĩa là mình tập mình quan sát để thấy đúng sự vật. Tham đắm giận hờn lo lắng sợ hãi bản chất là vô minh chân lý quy chỉ tạm chưa quán bất tịnh, không biết cái thân này là hư vọng, cái cha thân này là ta và cho những người chung quanh đây là có thật. Thế cho nên mới có cái tâm tham đắm, rồi không tham không được thì giận hờn, rồi lo sợ là bởi vì rằng chấp nhận cái thân này là thân mình, cho nên mới sợ mất sợ còn, sợ mất danh giá, sợ mất lợi dưỡng, sợ mất tình cảm. Thế nếu mà biết cái thân này là đống thịt sắp tan rã thì đâu có động lòng. Nếu biết những người chung quanh mình cũng chỉ là những đống xương sạch sửa gây dựng thì mình có sợ mất cảm tình người ta không? Có sợ người ta phiền, người ta nhọc, người ta đau đi không? Cho nên tỉnh ra thì cái tham đắm, cái giận hờn, cái lo lắng, cái còn cái sợ hãi sao con lại bảo bản chất cũng là vô minh. Chắc cái thân này là mình, sợ nó có hại đến cái thân mình. Thế thì hay sợ, những người sợ ma này là bởi vì cái tâm chấp ngã này. Còn nếu mà tỉnh ra được không chấp ngã, đỡ được cái chấp ngã đến đâu thì bớt cái sợ ma đến đấy. Thế mà thầy cũng đọc ở trong sách nhà thiền, các ngài tất cả những các thiền sư đều công nhận là sợ hãi là cái tướng của chấp ngã. Thì làm thế nào để khỏi được những cái tai nạn này, than đắm giận hờn lo lắng và sợ hãi? Chúng ta làm thế nào để bảo trợ thế mà con cứ quán bất tỉnh, thấy được cái thân nó hư hoại thì cả bốn cái này nó đều tan. Nếu ta ý thức được chúng, rồi quán xét, rồi quán chiếu thẩm xét chúng. Câu này là thế nào? Giác tánh cái này nó hiện lên thì mình phải ý thức được chúng. Thế nào gọi là ý thức được chúng? Đấy. Thế chúng ta nếu không học Phật thì khi cái tâm than mà than cái bút, nó nhìn thì cô bên cạnh có cái bút đẹp thì nó ngó sang cái bút, cái tâm nó ưa thích, nó khởi lên thì chúng ta nhận ngay là mình thích cái bút này. Thế tôi cũng không thì ra mà để ý gì cả, đưa tay lấy cái bút mân mê để xem, nếu không lấy được của người ta thì cũng cầm lấy mân mê xem. Đã. Thì nghĩa là cái tâm tham ấy nó cứ mình cứ nhập và thấy nó là mình và để cho nó sai mình, là cái kết sự cái đề cho nó sai mình, mân mê ngó rồi thị mua cái này ở đâu, bao nhiêu tiền nghỉ, tôi ao ước bao giờ tôi được cái bút thế. Đã. Thì đó đều là cái tiếng mà mình bị cái tham nó chi phối, khiến cho mình tưởng là mà mình không nghĩ gì nữa là mình đang tham, chỉ biết là bị cái tham nó rơi vào cái bút. Thế như thế là thông thường của chúng ta. Bây giờ học đây á, thì chúng ta tập ý thức cái tâm tham, nghĩa là mỗi khi tâm có cái bút của người bên cạnh, cái tâm của mình nó ngó ngoáy, cái con mắt của mình nó muốn đưa về cái bút đó, thì ngay lúc bây giờ mình ý thức ngay được đây là cái tham nó đã khởi lên, thì gọi là ý thức được nó. Mình không cần cái bút xem, mình cũng không mân mê, không để ý, tập quay mặt đi, bởi vì ý thức rằng đây là cái tham nó đã khởi lên. Thế thì chúng ta ý thức nghĩa là chúng ta nhận được mặt nó, thấy được nó. Còn bình thường ấy thì chúng ta không thấy được, bởi vì nó với mình là một, mình là nó, cho nên không thấy được nó. Còn bây giờ đứng ra ngoài nhìn vào nó thế thì thấy được nó. Thế cho nên gọi là ý thức. Khi mình nổi giận lên thì cái nổi giận lên, nếu chúng ta chưa học cái pháp môn này thì chúng ta muốn nói muốn những cái bực bội là chúng ta là nó, cho nên chúng ta bật ra những lời nói, những cử chỉ, những cách thức, bởi vì mình lần vào nó. Đến bây giờ mình học cái pháp môn này thì khi thấy cái tâm của mình động, mình đối cảnh mà tâm mình động thì quay về soi lại cái tâm mình xem nó phản ứng cái hoàn cảnh thế nào. Thế thì mình thấy cái sân nó hiện lên, thì đấy mình thấy cái sân, thì mình thấy được cái sân, tức là gọi là ý thức được cái sân, nghĩa là tách được mình với nó là hai. Mình đứng mình nhìn nó thì tách được ra là hai. Đây là một cái công phu quan trọng lắm, mà coi như là bắt đầu là bậc thánh là ở chỗ này. Nếu không có chỗ này thì không có cách nào mà chúng ta là thánh được, bởi vì từ vô thủy cứ nhận những cái cảm xúc là mình đó. Tôi những con chó con mèo, những con chó con mèo là nó không biết gì, và nó thấy nó chỉ sống với những cái cảm xúc như thế, mà ta gọi là thú tánh. Còn bắt đầu thì đúng là những người sư sư người ta nói ai tu tứ niệm xứ mới có phẩm chất con người, mới có cái trí tuệ ở bên ngoài người, nghĩa là biết suy xét phải trái. Ý thức được chúng, rồi quán chiếu thẩm xét chúng. Thế nào là chúng ta quán chiếu chúng nhỉ? Theo dõi, đó. Con theo dõi nè, thì gọi là quán chiếu. Thế còn thế nào là con thẩm xét chúng? Nếu con theo dõi là con quán chiếu nó. Bây giờ con thẩm xét, thế theo cái tâm con theo dõi mà nó lại không giảm đi, nó lại cứ tăng tốc độ, thì con phải làm gì? Con phải quán tình nhân, tình duyên, tình gốc rễ của nó. Thế cho nên gọi là thần xét. Xét là xét soi, mà thần mới là kỹ càng. Dần dần trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như. Câu này nghĩa là sao nhỉ? Diệu pháp nhất như.
Tức là đấy nghe á,
thấy người ta vẽ mấy cái con trâu với cái một cái chú mục đồng với con trâu, và ta vẽ chú mục đồng với con trâu. Con trâu là tượng là chỉ cái gì? Cái những cái vọng tâm hàng ngày của chúng mình. Còn chú mục đồng là chỉ cái gì? Cái gì con? Cái tâm theo dõi cái trí, mình gọi đây là cái trí quan sát. Thế là cái trí quan sát nó đang theo dõi con trâu, là chú mục đồng ấy, lo chăm với con trâu đó. Mà chăm lúc đầu thì còn phải làm gì? Con kể từ đầu đến đuôi thì ta tới cái lúc này đi tìm con trâu. Thì mấy cô tu tứ niệm xứ làm gì đây?
Con đi con
xoay mình xem con trâu nó chạy phương nào. Xem con trâu này nó cái sừng nó ở đâu, cái mũi nó ở chỗ nào, cẳng ở chỗ nào. Lúc đầu là mình ngồi mình soi, mình lại quay lại mình để tắt ý thức được những các cái vọng tâm. Đó là tìm thấy được con trâu. Cái này là một công phu dài, không phải ngắn. Chứ còn mọi khi tham ấy, thì cứ tư thức giận ấy thì tôi không chịu. Chứ đâu có ý thức được nó là cái tham, nó là cái sân. Cho nên ý thức được tức là tìm được con trâu rồi. Rồi gì nữa?
Kính bạch thầy, con tìm được con trâu rồi thì con cột nó
lại. Đang làm nào con cột nó lại. Ta bảo lấy cái giới luật để cột. Nhưng mà bây giờ mình đang tu ở đây là con lấy cái gì con cột nó? Đấy, ngay cái pháp môn mình đang tu đấy. Là tức là bây giờ mấy cô đang cột con trâu đấy. Rồi con làm gì? Kéo cái mũi nó quay về mình. Mọi khi là nó hung hăng, nó chạy đi dẫm mạ liên tung của mọi người. Thế nào là nó dẫm mạ của mọi người? Nó dẫm mạ của người ta. Tức là ví dụ nó nói xấu đến người ta, nó làm một cái gì thiệt hại đến người ta. Bởi vì cái con trâu ấy nó lại là chủ của chúng mình. Nó sai chúng mình hàng ngày là mình đang sống, lấy nó làm ông chủ, hoàn toàn nô lệ, nó bảo sao làm vậy. Cho nên cái miệng, nhất là người nữ, cái miệng sẵn sàng rằng nghĩ là kẻ xấu mà còn vu oan cho người ta nữa. Là những cái ấy là dẫm vào mạ của người ta, làm hại đến cái danh giá, hại đến sự nghiệp của người ta. Thế cho nên gọi là để cái con trâu nó dẫm mạ. Thế thì lúc bây giờ mình làm gì? Tự lùi về. Thì đấy, bây giờ các con đang kéo mũi nó lùi nó về đấy. Nhưng bây giờ tư của mình nghĩa là mình đang, mà cũng có thể bây giờ còn vọng tưởng không? Nó còn nhiều lắm. Đó là nó hãy còn hung hăng, nó chìa mũi ra, tự nhiên kéo lại. Thì mình kéo mũi nó về, cái như thế cứ tập mãi dần dần thì con trâu nó sẽ ăn sao? Nó trắng được cái đầu, xong mà nó trắng được đến hết cái thân, rồi nó trắng được toàn thân từ đỉnh đầu đến cái biên nó trắng ra. Nghĩa là gì?
Thầy là lúc đó tâm mình đã định được
tham sân si nó tan đi. Nó tan đi đến đâu thì cái tâm mình nó trắng ra đến đấy. Thế cho nên gọi người ta vẽ ảnh, người ta vẽ con trâu cái đầu nó trắng, xong mà nó trắng đến cái bụng, xong nó trắng đến cái đuôi, rồi nó trắng đến hết cả bốn chân, trắng hoàn toàn. Thì tức là lúc bây giờ chúng ta đã được cái gì? Thì người ta trong sách gọi là ngũ ấm thiện, tức là được noãn pháp, chứng được quả gọi là noãn pháp. Noãn tức là đã âm ấm, cũng ví như cái người ta cọ, lấy hai cái gỗ ta cọ vào nhau, mà hai cái gỗ nó đã âm ấm rồi, tức là cái trí tuệ tuy nó chưa bừng ra hẳn, thế mà cũng đã có một cái thứ trí tuệ âm ấm ở trong cái tâm thức của mình rồi, cho nên gọi là được noãn pháp. Đó là cái một cái ngôi vị của từ thừa đấy, coi như sửa soạn cái người này, sửa soạn thành người trí tuệ, cho nên gọi là ngôi noãn pháp. Mà nếu cứ tiến nữa thì lên đỉnh, lên ngôi đỉnh, đỉnh tức là đỉnh cái thế gian này, tất cả người thế gian ở cõi dục giới này, coi như mình ở trên đỉnh rồi. Thế là lúc bây giờ là con trâu nó đã hoàn toàn về với cái người mục đồng. Nhớ là người mục đồng là tượng trưng cho cái gì?
Chí.
Chí. À, thế mà bây giờ cái con trâu là cái vọng tâm mà nó trả về với trí tuệ, nó đã nằm phục ở bên cạnh cái trí tuệ. Cái chú mục đồng đi đâu con trâu cũng theo đi đấy. Rồi lúc mà dành ra chú mục đồng ngồi thổi sáo thì con trâu nằm bên cạnh. Đó là nêu cái gì? Nêu cái gì? Chú một đồng ngồi thổi pháo là nêu cái gì? Cái trí không phải vất vả nữa, mà bây giờ coi như là tâm với trí nó hòa hợp rồi. Cho nên cái tâm, cái vọng tâm nó đã hòa hợp với cái trí, cho nên cái trí ngồi thổi pháo đó là tỏ ra bình an, yên ổn, không phải có cái vất vả nhọc nhằn để ý đến con trâu nữa. Cái đấy là coi như là đã tới ngôi đỉnh rồi đấy, đỉnh của thế gian rồi, tâm đã thành trí rồi. À, thế giờ đến cái chỗ không còn thấy con trâu đâu nữa, phải không? À, tại sao lại không còn thấy con trâu đâu nữa?
Chính là thành tan vọng tâm của con.
Đoàn tan hết cái vọng. À, cái tan hết cái vọng rồi chỉ còn trí. Mà lúc bây giờ không có trâu thì có dùng đến trí của chú một đồng nữa không? Thế cho nên chú một đồng cũng không. Và lúc bây giờ ảnh chỉ để một bức trăng mà thôi, một cái ông trăng, phải không? Cái rừng trăng sáng, nghĩa là cái tuệ cũng không cần phải soi chiếu đến cái cộng tâm thì nó đâu còn nữa. Cái tuệ tự nó là sáng bằng vật, chiếu soi khắp pháp giới. Thế thì đấy, tới cái lúc ấy thì gọi là cái gì? Đây là gì? Dần dần trí quán và cần trí nó trở thành nhất người. Không có trí nữa mà cũng không có cần trí nữa thì gọi là trở thành nhất như. Vì không phải ta là quan sát viên mà ta đang quan sát ta. Câu này nghĩa thế nào? Mình định cái nghĩa thế nào là quan sát viên? Một người đứng ngoài mà ngó, cho nên gọi là quan sát viên. Cũng như bây giờ ta đứng, ta ngó cái vườn kia, thì ta đứng ngoài, ta nhìn mỗi vườn đó, thì ta là quan sát viên. Tức là một người đứng quan sát một vật khác. Thế ở đây lại nói rằng khi mà ta quán bất tịnh thì ta không phải là quan sát viên mà ta đang quan sát ta là pháp. Tức là không phải là ta đứng ngoài cái thân này mà ta ngó vào cái thân mà ta đang nhìn ta. Đó. Thế vì thế cho nên bây giờ thì ta đọc tách tách cái vọng tâm ra, ta nhìn thẳng. Bởi vì những cái tham, cái sân, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, những cái là người chứ không phải là tâm. Cái là cái gì? Nó chỉ huy cái tâm. Từ trước tới nay ta bị cái nghiệp nó làm chủ, thành ra ta kêu. Thì bây giờ tập tách nó ra, cho nên quan sát đây là quan sát một cái than, cái giận, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái tủi để nó tan đi. Còn ta thì cái trí quán chiếu thì nó vẫn thường chủ, nó vẫn là chủ nhân ông, nó đứng nhìn những cái ấy. Thì để những cái ấy vì nó là giả, cho nên khi nó được cái trí soi tới thì nó liền tan. Thế thì cũng như những cái khi mù đó, để có ánh mặt trời chiếu tới thì nó phải tan, bởi vì nó là những cái hư vọng. Thế cho nên đây mình đang quan sát mình, nhưng mà để tách ra đâu là ta, đâu là những cái ngoại lai, những cái tham, cái giận, những cái ấy là những cái nghiệp, nó không phải ta, mà từ vô thủy mình cứ làm. Thì bây giờ nhìn nó tan đi, để nó tan đi thì chỉ còn có cái trí mà thôi. Mà đến khi đến như cái bức tranh mười con trâu, đến mười bức tranh con trâu là thật là rõ ràng, là cái chỉ cái việc này thật rõ ràng. Lúc nào thì phải thấy mình với con trâu là hai, bởi vì con trâu này là những vọng tâm, những tham, những tâm, những buồn, những tủi, những cái hư vọng mà mình lầm từ trước cứ nhận nó là mình. Thì bây giờ phải ý thức được nó, thấy tách hẳn nó ra. Cái đó là thấy có con trâu, mà phải có công phu cột con trâu, rạc luyện con trâu, cho tới khi mà tới cái công phu cuối cùng là rõ ràng nó là cái không có, nó tự tan đi. Con trâu biến hình, không có con trâu, mà chỉ có cái trí tuệ chủ nhân ông đứng đấy thôi. Nhưng mà bây giờ vọng đã tan, con cái vọng đã, những cái 30 vọng đã tan, thì có cần dựng cái trí, khởi cái trí để mà điều ngự cái vọng nữa không? Thế cho nên cái trí cũng trả về bình hòa, mà cái tâm của mình chân thật ấy, lúc bây giờ nó soi chiếu khắp khắp giới như cái rừng trăng đứng một mình, nghĩa là không còn chú một đồng là cái trí, không còn con trâu đã đằng, không còn cả chú một đồng nữa, chỉ còn cái tâm của chúng ta chân, nó chân thật mà nó sáng, lúc bây giờ nó không bị mù ám gì nữa, cho nên nó sáng để ta ví cái rừng trăng sáng. Thì như thế gọi là trở thành nhất viên, mà chúng ta không phải là quan sát viên, mà thật ra chúng ta không phải là ngó một cái gì, đứng ngoài một cái gì, mà đây là chỉ chúng ta tự coi như là phá hết được những cái mê, cái vô minh nó tan thì cái gì nó hiện, chút xíu nó hiện, cũng như thật đèn sáng lên thì cái tối nó tan đi, bây giờ chỉ còn là ánh sáng. Thì đấy, thì chúng là cái như lai tạng đấy. Đó. Thế là đây ngài chỉ đến lúc ngài muốn giảng về cái chữ trả về chuyện nhất như. Cho nên ngài mới bảo rằng tại làm sao mà trở về nhất như được, là bởi vì mình không phải là quan sát viên, mà mình đang quan sát mình, cho nên chung quy mình chỉ thấy mình mà thôi, chứ không phải là nhìn cái vật bên ngoài. Thế đây ngài muốn dùng cái câu này để mà giải nghĩa cái chữ thành nhất như, là bởi vì lúc đầu mình chia làm hai, là đó là tại mình còn mê, mình mới thấy mình ngó một cái khác, đó là lúc còn mê. Nó là cái không có, mà chỉ tại mình tập cho nên mới được, mới nói cái chữ tập, khổ tập. Từ mê thì ở trong mình là cô nhiên, lúc đầu là kết tám mà hối muội thành hư không. Tám thì thành anh mình thấy mình đang nhìn cái hư không, nó đã hai rồi. Thế rồi mình đã kết ám nữa, nó mới thành sắc, rồi sắc lại ra cái vọng tưởng, rồi thế là nó mới đi đủ các cái mê. Mình đã đang ở trong mê, thì mình cũng ở trong mê mà mình tập dần dần để cho nó tỉnh ra. Cũng như cái người đang ngủ thấy chúng ta, thì bây giờ cứ thế là phải mình đặt người ta thế này, thì cái người ấy phải cựa mình. Để vô dân dân nữa mà tỉnh ra.
Thế
là khi cô đã chật mình mới tỉnh dậy rồi, thì cái chuyện chim bao của cô còn không?
Dạ không.
Thế làm gì có một hai gì nữa.
Thế
bài tập số 1 thở có ý thức là thế nào? Thở. Con thấy mọi khi sao con không biết con thở?
Khi là con thở là con dành cho cái đường khác hay không?
Thở bởi vì cái mặt ra nó cứ tự thở, cái bộ máy nó cứ thế nó làm việc, còn mình là lo việc khác, cho nên cả ngày là lăn xăn hết mọi việc quên cái hơi thở của mình. Cho nên thật ra người thế gian họ không để ý cái hơi thở, cho nên họ không biết cho họ thở. Còn bây giờ mình để ý đến, quay về đem cái chỉ sáng suốt của tinh thần của mình buông bỏ mọi việc, quay về ngó cái hơi thở, thở có ý thức, nghĩa là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, đó là có ý thức. Bí quyết thành công là ở chỗ chỉ để tâm tới hơi thở. Cái câu ấy là thế nào? Lúc mình đem cái tâm về mình ngó cái hơi thở thôi, chứ đừng có muốn kéo cái hơi thở cho nó dài hay là kéo cái hơi thở cho nó ngắn. Muốn mình muốn xếp đặt cái hơi thở thì không nên, bởi vì thiên nhiên tự nó đã từ lúc mình mới sinh ra nó vẫn tốt và điều hòa. Bây giờ nếu mà mình để tâm mình coi như là mình kéo ra để nó dài thêm hay là mình rút cho nó ngắn lại, có cái ý cái bệnh ý với hơi thở, nhiều khi là mình lại làm trục chặt cái hơi thở. Cho nên có nhiều vị trở về quán hơi thở quá là rứt đầu, quá là tức ngực, quá là chuyện nọ chuyện kia, chính là ở cái chỗ không mặc cho cái hơi thở nó được tự nhiên. Thế cho nên đây là đạo bí quyết thành công là chỉ để tâm đấy. Mọi khi ấy, mình nghĩ đến chợ đến thành, mình nghĩ đến dưới bếp hôm nay được hơi sợ, thế thì mình tưởng đến chuyện nọ chuyện kia, thì bây giờ mình đem cái ánh sáng trí tuệ của mình soi lại cái hơi thở thế không, chứ đừng có cái tâm mà muốn dự trí để khiến cho cái hơi thở nó vâng lời mình ấy, thế thì lại không thấy. Cần phải cho cái hơi thở nó tự nhiên như hồi mình từ đó đến giờ mình chọn thở nào thì mặt nó tự nhiên, thế thì mình mới không có được đặt. Đó là ta hòa làm một với hơi thở, có nghĩa là thế nào? Mọi khi tâm chúng ta chạy đi sang hàng xóm, mỗi mình cứ thở mà tâm mình đã sang hàng xóm rồi, cho nên nó thành có hai. Bây giờ đây đem ánh sáng của tâm trở về thì hóa ra mình có một cái trí hay có hai cái trí. Thế cho nên gọi là tâm ta hòa là một hơi thở, nghĩa là cái tâm nó không nghĩ đi chuyện gì khác cả, nó thấy cái hơi thở, nó sống với cái hơi thở, hơi thở là nó là hơi thở. Nghĩa là nói cách khác, nghĩa là không có vọng tâm, cái tâm nó không lâu đâu nghĩ ngợi gì cả, tức là đã một phần an định. Cứ mười hơi không loạn là được một bước đáng kể nguyên tử, không có xem một cái tưởng nào khác cả. Nếu cứ làm được mười hơi thở mà được không loạn thì cái vị này là hay lắm rồi đấy.
Mười hơi đây là
người ta
có
đến
một.
Thế thì người ta có đến một, thế thì tập có đến từ một đến mười. Mà nếu mười chừng nó loạn lại phải quay đi đến lại tập đặt như thế để cho được mười hơi không loạn.
Hai vậy là một
người là
phải
vào
một cái
một cái vào với ra là một. Thế thì như thế là ta tập, như thế người ta tập đếm để cho cái tâm nó đừng nghĩ được cái khác. Nhưng mà số đông nó là cái đếm số 2 thì lại quên, số 3 thì lại quên, lại phải quay lại đếm lại. Cứ tập cho đến khi nào mà cứ được mười hơi không được. Hiệu quả là trở về với mình, chỉ trong giờ phút hiện tại ta mới có thể tiếp xúc với chính mình. Vọng tưởng nổi lên, thế là ta đã bị cách biệt nên mới về với mình. Còn ngày thường con đi đâu?
Con đi chơi
chơi đủ thứ.
Lãng phèn đủ thứ. Hôm nay các chị ở trong cái ban luyện chuyên tâm này thì từ sáng đến giờ đã các chị cái tâm nó đã được điều khiển, có giờ có giấc nó phải nghĩ cái gì, nó phải làm cái gì. Chứ còn những các chị ở ngoài ban hộ pháp thì từ sáng tới giờ cái tâm đã làm gì chắc không nhớ được, không biết tâm mình nó đã nghĩ những gì, nó đã làm những gì. Thế cho nên cái hiệu quả của sự tu này là trở về mình, buông bớt những cái hão huyền của thế gian. Chỉ trong giờ phút hiện tại ta mới tiếp xúc với chính ta. Thế mà những cái vọng tưởng nó vừa khởi lên là ta đã tách biệt với ta rồi, đã sống ở trong vọng rồi. Đấy, ngồi đây nhìn mình, theo dõi hơi thở của mình. Nếu mà một mống điện nó khởi lên, má ở nhà đang phơi đậu. Thế thì ngay cái lúc má ở nhà đang phơi đậu thì con có thấy con nữa không? Đó, cái vọng tưởng nó khởi lên. Thế cho nên chúng ta hàng ngày cứ bị những cái vọng tưởng nó che ám, không thấy được mình, còn chẳng thấy được mình, mà lại cứ mong thấy được những cái gì ở trên cung trăng ở dưới đáy biển. Vậy thì bài tập số 1 chúng ta làm gì? Tâm chiếu thì là trở về với mình. Bài tập số 1 là tập quay về, tập biết là vọng tưởng buông nó ra. Nhưng mà hàng ngày chúng ta lấy vọng tưởng làm mình, sống với vọng tưởng. Còn bây giờ phải tập quay về, tức là tập buông những vọng tưởng, trở về mình. Bài tập số 2 hôm qua, số 2 mà chúng ta tập thấy gì? Tức là tập quay về, đã thấy được cái hơi thở, hãy là tập nguyên cả quay về mình. Bây giờ bài tập thứ 2 làm gì? Thứ 2 tức là cái bước thứ 2 của sự tu tập, nghĩa là bây giờ mình theo dõi cái hơi thở. Nhưng mà tôi thầy vừa dặn ban nãy, vậy để cái hơi thở nó tự nhiên, mình đừng có cái ý thức xếp đặt gì vào cái hơi thở cả. Bây giờ chỉ quay về thấy nó thôi, chứ phải để cái hơi thở nó tự nhiên. Hơi thở của mình mọi khi vẫn ngắn thì mình theo dõi, mình thấy được nó ngắn. Mà mỗi hơi thở của mình mọi khi dài, mình theo dõi mình biết rằng ta thở dài. Vậy thì mình chỉ thấy được cái ngắn và cái dài vẫn có của nó, chứ mình đừng có cái kiểu kéo cho nó thành dài hay thu cho nó thành ngắn. Chúng ta mà đặt cái ý thức thu xếp vào công việc này sẽ làm rối loạn cái bộ hô hấp mà sẽ gây những các bệnh hoại. Cho nên chúng ta phải để tự nhiên. Nhưng mà đây là luyện cái trí tuệ của chúng ta thôi. Còn cái thân của chúng ta, nó từ nhỏ đến giờ, cái cách thức của nó vẫn đều hòa rồi, nó vẫn nhịp nhàng, nó đều hòa rồi. Còn mình bây giờ là chỉ tập buông cái thói đem tâm ra bên ngoài mà trả về soi với mình. Thì với cái bước thứ hai này là để chúng ta bước thứ nhất là trả về với hơi thở, cái bước thứ hai là theo dõi hơi thở. Cho nên thấy mình nó dài thì biết là hơi thở dài, nó ngắn thì biết là hơi thở ngắn. Nhưng mà tập chỉ thấy và chỉ biết, đừng để cho tạp niệm xen vào. Trong lúc thấy là nguyên cái trí nó soi cái hơi thở, không có nghĩ gì đến chuyện đi chợ hay làm bếp gì cả. Thế thì hơi thở gọi là từ tức là theo cái hơi thở, để cái hơi thở nó tùy tự nhiên. Chứ mình không có một cái quan niệm gì là xoay chuyển nó hết cái mặt nó. Nhưng mà mình chỉ luyện là luyện cái trí trở về thôi. Thì hơi thở khi mà đợi vì hàng ngày tâm mình thọ cảnh ở bên ngoài, cho nên nó chịu cái ảnh hưởng cảnh ở bên ngoài, cho nên có khi nó háo hức, có khi nó hổn hển, có khi nó bức xúc, thì những cái ấy nó đều ảnh hưởng đến hơi thở của mình. Còn bây giờ mình đã buông cảnh bên ngoài đó, thản nhiên mọi sự bên ngoài không bận lòng nữa, thì cái tâm của mình nó bình an. Vì nó bình an cho nên hơi thở của mình nó cũng theo đó nó được dịu dàng, nhịp nhàng, an tĩnh đó. Thì tuy ta không có muốn có ảnh hưởng gì đến hơi thở mà nó tự nhiên, nhưng mà chính cái tâm đã buông xả cảnh bên ngoài, không có những các cái xúc động cái cảnh bên ngoài, thì chính cái tâm ấy nó an. Mà khi nó an ấy, thì tức là cái trái tim của mình ấy, nó cũng an, cái mạch của trái tim nó đều hòa, cho nên cái thần kinh nó cũng an, ảnh hưởng đến cái hơi thở nó cũng an, nó nhịp nhàng, nó êm dịu.
Thường các thiền đường đại thừa dạy để tâm ở trong thiền khi ngồi đã là một, đã đến đó một chấm, sau chữ ngồi đó là một chấm, nghĩa là lúc ngồi ấy, thì để tâm ở đan điền, còn lúc đứng, lúc đi, lúc nằm ấy, thì tưởng muốn gót chân. Các toàn thân ta thở vào, càng các toàn thân ta thở ra là đầu đuôi chỗ nào, Tổng Thư đã nói rõ ràng. Mọi khi ấy, thì thân một nơi, tâm một nẻo. Thân tức là cái hơi thở, bạn đã thân một nơi, tâm một nẻo, vì ta mà nghĩ về cái chuyện khác. Thế còn bây giờ đây ấy, thì thân, tâm và hơi thở là hợp nhất, nghĩa là một con người, một người có không? Đấy, bây giờ là thân, tâm và hơi thở hợp nhất, tức là một, ta đang thở, ta và hơi thở là một. Có cái đó không? Đấy, thế cho nên gọi là cảm giác toàn thân ta thở, bởi vì thân, tâm và hơi thở hợp nhất à. Cho nên chỉ có ta đây thôi chứ không còn có cái gì khác nữa. Cho nên là, cho nên rằng cái hơi thở đã với tâm là một. Mọi khi tâm nghĩ đi chỗ khác hóa ra thành hai, còn bây giờ đây trở về sự thật là thân, tâm, hơi thở là một. Thế cho nên thở là toàn thân nó thở, thở vào toàn thân thở vào, bởi vì mình không nghĩ đi một cái gì khác nữa, mình sống với cái hơi thở này thôi. Toàn thân mình đang thở, toàn thân mình thở vào. Mà đây nói cảm giác chứ không phải nói là tôi thấy, nghĩa là tôi có cái cảm giác thế thôi, chứ không phải là lúc bây giờ tôi suy nghĩ hay là tôi tưởng. Nếu mà khởi cái tưởng lên ấy, thì mình lại tách biệt rồi. Tưởng nó đã làm cho mình tách biệt với mình. Cho nên lúc này cảm giác toàn thân ta thở vào, cảm giác toàn thân ta thở ra, nghĩa là cái tâm này nó không nghĩ tự hào đến việc nào khác nữa. Thân mất hơi thở với tâm là một, cho nên thấy đây ta thở vào, ta thở ra, có một cái ta thôi chứ không có hai nữa.
Thân thì là hơi thở, mà ở đây
nếu
là thân, tâm và hơi thở hợp một,
thì bây giờ con rõ ràng con có cái thân, thế cho nên mới thấy nó hợp một. Thân của con là cả cái đầu lẫn cái chân lẫn cái tay, thế còn hơi thở thì nó chỉ có một cái hơi ở chỗ này thôi đó. Thế cho nên đây mới nói là cảm giác toàn thân ta thở ra đây, cho nên người ta mới gọi là cảm giác. Cảm giác này là khi nào mà cái tâm mình không còn nghĩ đến cái gì nữa thì mới có cái cảm giác này được. Nếu tâm nó còn mống nghĩ tưởng cái này tưởng cái kia là không có, còn không phải là một nữa rồi mà nó thành hai. Thế cho nên cảm giác toàn thân, nghĩa là toàn thân này với hơi thở là một con người, không phải hai, không có chia đôi, không phải cắt một nửa, nửa trên nó thở, còn hai cái chân này không thuộc về tôi mà là của hàng xóm.
Cái lúc mình không có
mình không nghĩ gì cả, thì cái cảm giác là nó hiện lên. Nghĩa là đây là một cái ta nó đang ngồi đây, có một cái ta thôi. Anh gọi là cảm giác, tức là mình không khởi nghĩ gì cả. Đừng khởi nghĩ rằng đây là tất cả thân ta đều đang thở. Nếu khởi nghĩ lên thì cái tâm tưởng khởi nghĩ lên nó cách biệt rồi, thì không phải một cái ta nữa mà có hai rồi. Mình chỉ khởi niệm, mình khởi cái niệm ấy thôi, chứ không xen lẫn một cái tưởng nào khác cả. Thì con cứ khởi cái niệm ấy, tức là toàn thân con đang thở.
Thầy về cái bài
dẫn đi trước không có gì.